Tức là bảy cái món đó nó bao trùm, nó phổ biến khắp. bởi cái thứ này phổ biến không chỗ nào không có. Không gian thời gian hàm toàn thất đại, không dư không thiếu. Bảy cái món đó đó, nó sẵn có, phổ biến khắp cùng không gian và thời gian. Cũng như bây giờ đây, ta có thể tưởng tượng dễ nhất là cái khi cái không đại. Không đại là cái khoảng trống không đó, thì ai cũng có thể tưởng tượng được rằng cái không đại là nó phổ biến khắp không gian thời gian. Nhưng mà người ta ít cho ai tưởng tượng được rằng là địa đại cũng khắp cùng như vậy. Người ta cũng khó hiểu rằng là thủy đại, quả đại cũng khắp cùng như vậy. Người ta không có tưởng tượng ra nếu không học kỹ theo kinh này. Rồi còn kiến đại là nó tác dụng vô, nó làm cho ta sinh cái trí của ta nè. Thức đại là nó tác dụng vô trong con người ta để làm sinh cái quệ của ta nè. Nó cũng khắp cùng không gian thời gian, như là không đại, như là thức đại cũng vậy. Điều đó ít con người tưởng tượng được. Mà học Phật rồi á, mà mình có tư duy đó, thì mình có thể tư duy mình hiểu được cái đó. Vì cái kiến đại á, nó khắp không gian, khắp thời gian. Cho nên bây giờ trên cái quả địa cầu này hiện giờ 5 tỷ người ha, mình cho nửa nam nửa nữ đi, có 2,5 tỷ người phụ nữ để sinh ra con. Thì những cái kiến đại, cái thức đại nó vẫn đủ sức để nó cung cấp cho, nghĩa là bao nhiêu đứa trẻ sơ sinh ra vẫn có cái trí và cái tuệ để nó cung cấp đầy đủ. Vì vậy cho nên là kiến đại và thức đại mà nó cũng phổ biến như là không đại vậy. Bởi vì không đại nó ở trong không gian thời gian này, các vị làm ra hàng trăm tỷ cái ly như thế này, thì hư không cũng đầy sẵn trong hàng trăm tỷ. Mà các vị làm hàng tỷ tỷ cái ly, tỷ tỷ cái lu, thì hư không cũng đủ sức cung cấp cho cái hàng tỷ tỷ cái khoảng hư không trong những cái lu và những cái ly đó. Kiến đại và thức đại cũng vậy, dầu sinh sản bao nhiêu người, kiến đại thức đại vẫn đủ sức để cung cấp, để tác động vào. Vì vậy cho nên kiến đại và thức đại nó cũng trùng khắp, phổ biến trong hư không. Cho nên cái thức đại này mà nghiên cứu tư duy cho rõ ràng là nó là một cái lý thú vô cùng. À, muốn nhớ cái chữ đại mà nó khắp cùng như vậy đó, thì phải học cái câu, một câu một và mà áp dụng cho 7 câu. Chẳng hạn như nói là tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng tuần nghiệp pháp hiện. Đó là mình nói về nước đó, về thủy đại đó. Nước khắp cùng, không có chỗ nào không có, khắp cùng trong khoảng hư không. Mà trong cái tánh mà gọi là tánh không khắp cùng đó, nó là chân thủy đó, nó có thể sinh ra nước. Thanh tịnh bản nhiên, nhưng mà vì cái nước đó là cái tính chất của nó là thanh tịnh bản nhiên, cho nên là tuy nó khắp cùng pháp giới mà nó không ngập lụt chết người ta. Trừ những trường hợp cá biệt là nó ở cái vùng nào khí hậu nó bất thường thì nó mới sinh ra ngập lụt. Còn bình thường thì khắp pháp giới đều là tánh thủy khắp cùng. Nhưng mà chúng ta ngồi đây thì nước không có ngập. Trong hơi thở chúng ta không có bị nước nó chung vô lỗ mũi. Nhưng mà dầu vậy cái còn nước khắp cùng trong không gian thời gian đó. Đó gọi là thanh tịnh bản nhiên, vì cái tánh nó thanh tịnh bản nhiên. Chỉ khi nào cái bằng là ứng sở tri lượng tuần nghiệp phát hiện, nó đáp ứng cái yêu cầu, cái nguyện vọng của chúng sinh cần tới nó thì nó mới có ra. Hay nói cách khác là mình phải tạo cái điều kiện, mình tạo cái duyên thì nó mới có ra để nó cung cấp cho cái người cần. Đấy, lửa cũng vậy, tánh quả chân không, tánh không chân quả. Lửa là khắp cùng chân không, mà trong khắp cùng chân không nó lại có lửa sẵn, nó tổng hết rồi. Nhưng tại sao ta ngồi đây nó không đốt chúng ta? là tại vì cái tính của lửa đó là thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới nó khắp cùng hết, nhưng mà vì cái tính chất thanh tịnh bản nhiên không đốt ai hết. Nhưng mà khi cần cái bậc tùy chúng sanh trong ứng sở chi lượng tuần về phát hiện, nếu mà có một chúng sanh nào đã yêu cầu thì tạo cái điều kiện, chẳng hạn như ta làm cái bậc lửa, ta làm cái que diêm, hoặc là ta lấy hai cục đá như một miếng thép rồi ta xẹp cái vậy nè, đập cái xẹp vậy nè, có cái ống bông gòn ta cầm đây hả, cục đá cầm đây, cái miếng thép đánh nè, nó văng lửa vô cái bông gòn này là ta lấy lửa hút thuốc rồi hồi năm bốn mươi mà không có quẹt diêm nó ở quê ta xài dễ không à. Còn cái người mà còn không khéo tay ta làm thô sơ hơn nữa là ta lấy cái hộp lon á, nhét con gòn cho đầy rồi ta hơi cho nó kèm kèm cái mặt đi, rồi ta để cục đá xanh to vậy nè, rồi ta lấy cái lưỡi liềm cắt lúa đó, cái lưỡi đó là vốn là bằng thép, rồi để cái lon bông gòn bên vậy, rồi lấy cái lưỡi liềm nó mà mổ đại cái cục đá vậy nè, lửa nó văng đỏ ra rồi nó vô trong bông gòn nó ngốn nó cháy, rồi ta mới lấy cái xúc cuốn tròn lại châm qua cái bông gòn đó, thổi cái nào thổi có nghệ thuật là thổi là nó cháy lửa ngọn ra mới mồi vô đèn đấy. Thì nhắc lại cái đó để tôi nói rằng là lửa thanh tịnh bản nhiên, mà nó không đốt ai hết, chỉ khi nào đáp ứng cái yêu cầu nguyện vọng của chúng sanh thì người ta tạo cái điều kiện là có lửa khắp cùng, bất cứ chỗ nào cũng làm như vậy được. Điều đó chứng tỏ rằng lửa khắp cùng pháp giới. Thành ra ta học như vậy đó, ta mới thấy cái nghĩa thất đại này nó hay đó. Từ kiến đại và thất đại của ta cũng như vậy. Vì vậy cho nên sinh một ngày bao nhiêu trẻ con đều có đủ lục căn tác dụng vào, lục thức tác dụng vào lục căn để cho con đứa nít sơ sinh đó nó có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Nhưng chẳng qua là cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của nít đó thì ta gọi là trực giác và hiện lượng, nó còn trong cái trạng thái trực giác cho nên nó chưa có khôn bằng người lớn. Người lớn thì bồi dưỡng học hành kiến thức thêm lên thì cái thức đại nó phát triển lên, mà phát triển tới cái mức mà tối đa đó, mà để mà đi tới chỗ giác ngộ giải thoát ra thì là trí tuệ nó mới phát sinh ra. Thành ra cái kiến đại nó làm cho con người có một cái tính tham sống sợ chết, biết là người cũng như cả súc vật thượng cầm hạ thú, là nó coi như kiến đại tác dụng cho nó thôi. Còn con người là có thức đại cộng thêm cái thức đại nữa mới hoàn chỉnh con người. Từ cái thức đại nếu học thấy quen thì nó thành ra trí thức của thế gian, mà nếu học Phật thì cái trí thức nó tiến nhân lên một lần nữa nó sinh ra tuệ. Mà chỉ có trí tuệ mới nhận thức được chân lý, mới có thể thành bậc giải thoát giác ngộ thôi. Còn cái thức thì là nó không thành bậc giải thoát giác ngộ được. Cái thức đại có thể nó khôn ngoan, nó chế ra, nó phát minh ra các cái khoa học, các cái hóa học, vật lý học, nhân chủng học, địa chất học, vân vân, có thể là làm nhiều chuyện lớn cho con người. Đó là bằng thức đại thôi. Tức là cái thức đó, nó sinh ra cái trí. Mà muốn thành Phật, muốn có được cái giải thoát giác ngộ là từ cái trí đó là phải nhân lên thành ra tuệ. Vì vậy mà người thường là phải sử dụng cái trí. Tột đỉnh của cái trí là các cái thứ khoa học phát minh ra. Còn cái tuệ thì thật sự mà nói là người ta dùng chữ trí tuệ để nó kèm theo vậy, chứ còn cái tuệ là phải là nó hướng về con đường giải thoát giác ngộ, con đường thánh thiện về đạo đức nó nhiều. Còn cái thế gian là gọi là trí, cho nên trong đạo Phật ta chia ra trí tuệ là mới có thể đi giải thoát giác ngộ được, đi con đường đó. Còn cái trí không ta gọi là thế trí biện thông. Thế trí biện thông là một ở trong bát nạn. Trong đạo Phật có cái từ tám nạn, đọa vào trong tám nạn đó rất là nguy hiểm. Một là địa ngục là một nạn, hai là ngạ quỷ, ba là súc sanh là ba nạn, bốn là manh lung ám á, tức là đuôi câm ngọng biết không học Phật được là một nạn. Phật tiền Phật hậu, rồi ra đời trước Phật chưa có giáo pháp hoặc là ra đời cách xa Phật quá xa cũng không còn giáo pháp, cũng là thêm hai cái nạn nữa. Rồi cái nạn gọi là thế trí biện thông. Thế trí biện thông tức là khôn vô cùng vô tận, nhưng mà cái khôn đó để chế ra những cái thứ là súng đạn vô rốt để giết người hàng loạt. Nó thế trí biện thông đó chế ra những cái bom, những cái quả tiễn, những cái độc hại vô cùng để giết người hàng loạt, khôn vô cùng. Mà cái đó là thế trí biện thông đó. Coi chừng không, khôn trong một đời này không, mà cả đời nhiều đời khác không làm người được, chứ không phải chuyện chơi đâu. Cho nên là cái ông thủ công mà bỏ bom ở bên cái đảo Hiroshima đó, tới chừng cái ngày chết là ông vừa la vừa khóc thảm thê vô cùng, chết không được. Muốn sống sống không xong mà muốn chết chết không được. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng phải chết thôi, nhưng mà nó khổ lắm. Ông thấy bao nhiêu linh hồn, bao nhiêu quan ổn à. Cái đó là Đài Ngoại Quốc nói chứ không phải là mình đặt ra đó nha. Chết vô cùng đau khổ là vì cái đau thương cái dày dò tâm trí của mình đó. Cái ông mà bỏ bom Hiroshima và Nagasaki ở Nhật, thành ra là cái thế trí biện thông là không có tốt. Khôn quá mà không để làm ra những cái điều mà tàn hại sinh linh chết chóc rồi xâm vào cái cõi trồng bắt cu lô châu, cái cõi đó sung sướng ăn chơi không có làm cái gì mà phước báo đầy đủ rồi thì hưởng cái phước báo đó hết rồi là không còn cái gì để hưởng nữa. Thành ra là tám cái nạn đó. Mà cái người mà nghĩa là thế trí biện thông là khôn ngoan mà ghi rốt ra phát minh những cái đồ tối tâm để giết người hàng loạt thì thành nó tội lỗi dữ lắm. Thành ra là cái thức cái trí nó không tốt, tốt cho thế gian có thể khôn hơn đó, có thể làm giàu có sung sướng đó, hưởng là cái dục lạc của thế gian thì nó cung cấp cho cái đó thì được. Nhưng mà không có cái tuệ thì cái phước đó một lần hưởng trong một đời mà có thể trăm ngàn đời không còn được dễ gì mà làm được thân người đâu. Đó là mình nói theo giáo lý đạo Phật á, chứ còn ngày thế gian người ta bất chấp, miễn là người ta hưởng được cái sung sướng hiện tại, rồi còn cái từ chuyện ngày chết trở về sau người ta không có cần, thì chuyện đó là mình đừng có nói với người ta. Bởi vì người ta không phải là đạo Phật thì mình không được đem cái của đạo Phật mà bắt người ta nghe. Địa tử Quả Phong không kiến thức Phật học gọi đó là thất đại. Vì vậy bảy cái đại này phổ biến không chỗ nào không có, không gian thời gian hàm tàng thất đại không dư không thiếu. Nói cách khác, tự thể không gian thời gian là thất đại ấy. Chính trong cái không gian thời gian này là nó đã là tự thể, nó là thất đại rồi. Nói với cái này á, cũng như là học cái chữ mà đệ bát a la gia đó, a la gia thức là dịch là năng tàn sở tàn đó. Năng tàn với sở tàn là một thứ thôi. Sở tàn là tự thể của toàn thể cái vũ trụ này, mà vũ trụ này là cái mà nó tổng, nó hàm tàn, nó chứa không có cái nào ngoài dư ngoài nó được, gọi đó là năng tàn. Còn tất cả mà những cái mà nó sinh ra trong cái vũ trụ này đó là sở tàn. Như thế thì là về hai khía cạnh mà mình có ra hai cái danh từ, cái kỳ thật là năng tàn sở tàn là một. Cũng như cái thúng mà đựng tất cả những cái đậu, những cái bắp, những cái dưa trong cái thúng đó mà, thì cái mà cái thúng để đựng và cùng đậu dưa bắp mà đựng đầy thúng là hai cái là một thôi. Chẳng qua là cái bị đựng còn cái là đựng. Mà kỳ thật hai cái nó không rời nhau. Cái đựng, cái thúng mà nó có cái phạm vi để đựng và tất cả những cái đựng đầy tràn trong đó, thì cái đựng và cái bị chứa đựng không có khác gì nhau hết. Và nó thất đại với không gian thời gian. Thất đại là nó biểu hiện ra vạn vật, thì nó là thuộc về cái bị đựng rồi, cái sở tàn rồi, nó là duy thức á. Còn cái không gian thời gian là cái phạm vi của nó tới đâu, nó trùm chứa tất cả những thất đại trong đó hết. Thế thì là đó là cái nghĩa như là năng tàn. Thành ra học Phật mấy cái này tư duy nó cũng hơi mệt ốc á. Mà hả lười á thì là không đi sâu vào đạo Phật được. Nếu tất bỏ thức đại ra, không thể có cái khái niệm không gian và thời gian. Đấy, cái này nó còn ăn vô với cái triết học Mác Lê. À, nó còn tương quan với triết học Mác Lê. Triết học Mác Lê Niên người ta định nghĩa không gian là gì, thời gian là gì. Không gian và thời gian mà bỏ thất đại, bỏ vật chất ra, không còn không gian là gì cả, cũng chẳng có thời gian là gì cả. Đó. Cho nên là viết mà viết như thế này là phải nói là công phu. Mà tư duy dữ lắm, nhưng mà cái người nào mà không có đi sâu vào đạo Phật á, thì đọc quyển sách nào cũng giống như quyển sách mấy quyển nào cũng mua được á, là cứ 10.000 gì mua. À, nhưng mà có cái là mua về giống như mình mua thuốc giả về uống vậy, nó cào bao tử, nó phá bậy bạ. Mua thuốc Thái Lan mà thuốc mà uống nó mập, nghe nói bác sĩ ta phân tích uống nó mập thị ra ít bữa rồi nó nứt da, nó chảy nước vàng ra. À, thì cũng mập vậy, nhưng mà cái mập nó để rồi đi tới cái chỗ tư diệt. Thành ra mình mua kinh mua sách cũng vậy à, mua còn cũng mấy ngàn vậy, thậm chí thấy rẻ nữa mà. Rồi mua về đọc coi nó không có ra sao trên nó rồi. Nó phản trước, nó nghịch sau, nó chọi, nó chống nhau, nó mâu thuẫn đầy nhảy. Bây giờ đây nè, tôi đọc câu này nó khó đó chứ. À, do thất đại mà cái khái niệm không gian và thời gian được cụ thể hóa, được hình thành. À, ví dụ đây nè, cái đèn này là một cái thuộc về gì đại, những cái cứng chắc về này thuộc về là sắt, mà sắt tức là địa đại nè. Đây một món địa đại nè, dựa vào cái địa đại này, đây là vật chất, địa đại nó thành ra vật chất mà. Đây, thế thì từ đây là cái đèn ha, là tới đây là nó 5 tấc, khoảng không gian là 5 tấc. Từ cho cái máy này nó qua cái này 5 tấc nữa, thế thì là biết từ đây là đây một khoảng không gian là 1 thước. Đó, thì cái khái niệm không gian là dựa trên thất đại đó, dựa trên vật chất, trên địa đại đó. Nếu bỏ cái vật chất này ra thì làm sao biết đây khoảng không gian này là 1 thước. Nếu mà bỏ cái bàn này cùng với cái cột cửa, bệ cửa tam quan ở trước chùa kia, căn cứ vào cái bàn chỗ tôi đang ngồi ra trước cửa không gian kia là 40 thước. Nếu bỏ cái vật chất là cái điểm tựa, là chỗ này lấy là cái mốc điểm tựa, mà đo ra ngoài cái cổng chùa, bỏ hai cái đó làm sao biết đó có khoảng không gian là 40 thước. Vì vậy trên cái không gian mà khái niệm được không gian là dựa trên vật chất, dựa trên địa đại đó. Còn làm sao biết được thời gian? Cũng dựa trên vật chất thôi. Cái đèn này nè, nó nay nè, nó xài nó trầy trụ hết vậy nè, thì biết rằng là cái đèn này là mua đã là 3-4 năm rồi xài, cho nên là xét hết trơn là cái nhôm của anh ta, cái này hồi đó anh ta bất kỳ nó sáng trưng này, mà bây giờ nó cũ, nó xì đen như vậy nè, biết là mua 2-3 năm rồi. À, vậy thì cái đèn này là 2-3 năm nè, có cái đèn mới tân đem về còn lắm bóng, thì dựa vào cái vật chất đó mà tao biết là cái thời gian là cái đèn này mới mua, còn mới. Cũng như ở đây cũng vậy, dựa vào vật chất và nói về con người, dựa vào cái người nào có đầu bạc, chân mày bạc và mặt có nhăn là biết cái người này từ 60 cho tới 75. À, còn người nào mà mặt nào mà to mà láng lẻ phinh phính đó là biết là 18, 20, 25. À, còn mấy cái đứa nhỏ mà khóc ngoe 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 đó, nghĩa là nước da nó bóng lắm như cái trái cà chua, thấy rất là dễ thương đó, là nó mới có 8 tháng 12 tháng. À, thế thì là dựa vào vật chất mà nhận thức và khái niệm về thời gian nó vậy đó. Tại nên những cái câu này là viết là công phu lắm mà nó vận dụng là trong kinh điển cũng như là các cái kiến thức mà mình phải cần.
để mà so sánh nó hay lắm.
Thất đại là nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng vạn hữu, duyên khởi sinh ra hiện tượng vạn hữu. Đấy, tất cả hiện tượng vạn hữu ta thấy trước mắt là không có cái nào ngoài thất đại được hết. Hoặc bằng đĩa, bằng thử, bằng quả, bằng thân, bằng không, bằng kiếm, bằng thức, tác dụng vô hữu tình vô tình đều là do thất đại, hoặc là bốn đại, hoặc là năm đại, hoặc là sáu đại, hoặc là bảy đại. Thí dụ như bình thường ta gọi là địa thủy quả không, là bốn đại. Những cái mà ta thấy trước mắt đây là thuộc về địa thủy quả không, và cái mà ta không thấy được mà vẫn có, không bao giờ thiếu cái đó được là không, không đại. Bởi vì hãy có những cái có thì tất nhiên là phải có cái không. Và khi mà đã nói có cái không thì không bao giờ không có cái có mà gọi là có cái không được. Vì vậy cho nên sự vật hiện tượng trước mắt ta là gồm thất đại mà hình thành địa thủy quả thông không năm đại. Đấy, không tức là cái khoảng như không trong vô tận đó. Vì có cái không cho nên là một cái có nó mới sinh ra trong cái đó. Mà dựa trên cái có mà nhận chỗ kia không có mới nói đó là không. Thành ra nó là cái thứ tương đối, không bao giờ mà cái có mà không có không. Không bao giờ gọi là không mà không có cái có mà nó thành không bao giờ. Cũng như là gọi là nam là tất nhiên là phải có nữ. Chứ nếu mà cái nước mà quốc vương á, cái nước nữ quốc vương ra cái nước nó không có người nữ, nghĩa là họ là vậy đó, chứ nói họ nữ là không đúng. Ở trong chuyện tư vô á, có nước đó gọi là nước đó. Nữ quốc vương đó là nói vậy là tại vì so với nước khác, so với cái nước khác thì là người ta có nam có nữ, thì cái nước là nữ không thì là mới nói là cái nước là nữ vương. À, chứ còn thật sự là dân ở trong nước đó sinh ra rồi là nó không hề biết là nó là nữ gì hết. Vậy là tại uống nước ở trong đó rồi đẻ con ra xong rồi vậy đó già. Mà nhờ có đường tăng cái xe tăng bắt giới tới đó thì mới biết cái nước đó là nước nữ vương. Chứ nếu không có đường tăng tới là không có biết cái nước đó là nước nữ vương, nước nữ quốc vương gì hết đó. Do thất đại mà cái khái niệm không gian và thời gian được cụ thể hóa, được hình thành. Thất đại là nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng vạn hữu, duyên khởi sinh ra hiện tượng vạn hữu. Tuy nhiên nó chưa phải là một đơn vị thực thể cố định, bất di bất dịch. Một yếu tố đầu tiên của hiện tượng vạn hữu nào. Bởi vì cái lý duyên sanh đó, nó không phải là nó có cái nào mà nó là cái đơn vị đầu tiên được hết á. Thí dụ như giờ cái ly này đây nè, cái dĩa này đây là hỏi nó gì, nó là đất. Đất có phải là cái đơn vị đầu tiên để làm ra cái này không? Là một cái thứ nguyên liệu đầu tiên có phải không? Đâu có trúng đâu. Nó cái dĩa này là bằng đất là nguyên liệu đầu tiên để sinh ra cái, để mà làm được cái dĩa này á, không phải. Cái đó là lý lực trích ngang. Trích ngang rằng là tạm trú, thường trú về ở với định quận 3 là quận 1 gì đó, là trích ngang cái cần gốc ở Cần Thơ, xe đất ở ngoài Huế, ở ngoài Hà Nội á. À, nhưng mà hiện giờ là tạm trú ở tại cái địa phương ở Sài Gòn, rồi làm ăn nghề nghiệp vậy vậy, hãng xưởng vậy vậy, kinh doanh môn bài là vậy vậy, đó là cái trích ngang. Chứ cái nghĩa này gọi là đất là trúng mà không trúng, mà là trích ngang thôi. Cho nên thất đại là cái duyên khởi hình thành ra dạng pháp. Nhưng mà hỏi cái nào là nguyên nhân đầu tiên để sinh ra cái nào cũng có. Cũng như bây giờ đây ai cũng biết chúng ta là cái người ăn cơm mới sống, không có gạo là chết. Cho nên là đi cứu trợ đồng bào bão lụt thì phải là đem gạo với mì này kia là cứng nhất, bởi vì nó là cái chất bột. Nhưng mà hỏi có phải là cái đó là cái chất mà để sinh ra con người để sống bằng cái đó không? Không phải. Mà nó còn tương quan tác động, trong đó nó còn có muối, nó còn có đường, rồi nó còn có nước ha, rồi còn có các cái chất rau trong rau á. Vì vậy mà một con người không thể ăn một món mà sống được, dầu món đó là bổ nhất, ăn một món đó cũng không sống nổi. gọi là bổ nhất, nhưng nữa là nó nhất. Cái cần nào, sinh tố nào trong con người, chứ còn các thứ sinh tố khác nó cần dùng đâu có đủ. Vì vậy cho nên cái lý duyên sanh mình nhìn vào con người mình cũng suy nghiệm ra cái lý duyên sanh của dạng pháp rất là hay. Và dạng pháp bên ngoài cũng duyên sanh như vậy, không có cái nào là cái nguyên nhân đầu tiên để sanh ra cái nào. Đó gọi là cái lý duyên sanh như quyển là vậy đó. Giống như hình ảnh TV cũng vậy, ra màu sắc xanh vàng đỏ trắng, tiếng nói cười, tiếng trong, tiếng đục, hay hỏi chứ cái nào ra tiếng nào, cái nào ra màu nào, đố ai chỉ được. Thành ra là tư duy cái đó rồi ta mới thấy cái lý mà cái chân lý duyên sanh duy quyển của dạng pháp mà đạo Phật phân tích rất là chính xác. Cho nên là thất đại chưa phải là cái đơn vị thực thể cố định bất di bất dịch, một yếu tố đầu tiên của hiện tượng vạn hữu nào theo Phật học. Không có một sự vật nào có một thực thể cố định bất di bất dịch của tự nó. Mấy câu này nó cô động, rất là thích thú học Phật. Không có một sự vật nào sanh ra mà không kết hợp tương quan với những yếu tố khác. Chỉ lem đang thành chiếc áo lem, nhưng chỉ len không phải là yếu tố đầu tiên của chiếc áo len ấy. Địa thủy quả phong thông kiến thức là những hình thái của chủng tử được biểu hiện rõ nét hơn trong Như Lai tàng bản thể mà thôi. Nó là những cái được biểu hiện rõ nét làm cho người ta nhận thức nó dễ, nó cô động. Chứ còn những cái đó, cái sự ảnh hưởng tương quan của nó là di tế vô cùng, không thể đơn giản bằng bảy cái đơn vị đó. Nếu hòa hợp bởi năm đại là địa thủy quả phong và không, thì đủ yếu tố duyên khởi ra núi sông đất liền cỏ cây trong vũ trụ. Như thế là hòa hợp bởi địa thủy quả phong và không, thì nó thành ra những cái yếu tố là cỏ cây đất liền ở trong vũ trụ, hay nói cách khác là nó hình thành ra gọi là vô tình chúng sanh. Cái loại vô tình chúng sanh như là núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá vạn vật trước mắt ta, nó chỉ hình thành do nó kết hợp địa thủy quả phong không năm đại thôi. Đây, cho nên học cái đoạn này là rất là lý thú đó. Nếu hòa hợp đủ bảy đại thì sẽ duyên khởi hình thành sinh ra những cái loại chúng sanh có tri giác ở trong vũ trụ, gọi đó là vô hữu tình chúng sanh. Ngũ đại hình thành cái vô tình chúng sanh, thất đại mới hình thành được cái hữu tình chúng sanh, là con người của chúng ta. Đây là cái loại hữu tình cao nhất trong các cái loại hữu tình cổ nhân, người ta gọi là nhân sanh từ vạn vật tối linh. Đối với vạn vật, con người là có cái tánh khôn ngoan lanh lợi bén nhạy hơn hết. Vì vậy cho nên con người á, nó có tám cái thức, ta gọi là bát thức tâm vương. Nó là cái chủ thể để nhận thức, phân biệt, đánh giá vạn loại hữu tình vô tình ở bên ngoài. Vì vậy mà gọi là con người nó có bát thức tâm vương là vậy đó. Bởi vì nó đối diện với tối linh, nó là chủ thể phân biệt để nhận thức và đánh giá vạn pháp, đánh giá mọi người khác bên ngoài ta. Còn các loại vô tình thì nó là thuộc về tướng như thị, tánh như thị, nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, báo như thị. Tướng nó như vậy, tánh nó như vậy, nhân nó như vậy, duyên nó như vậy, quả nó như vậy, báo nó như vậy, nó như vậy thôi chứ nó không biết gì nữa. Trong các cái loại hữu tình có nhất tri con người là ưu việt nhất. Núi trong đất liền có cây hoa lá gọi là khí thế gian, hoặc cũng gọi đó là vô tình chúng sanh. Đấy, nhất rất là rõ đó nha. Cho nên học cái này mà học kỹ là thuộc kinh dữ lắm á. Những cái loài còn có tri giác gọi là chánh báo thế gian, cũng gọi là hữu tình chúng sanh. Nhìn bên khí thế gian để tìm hiểu nguyên quỷ của hiện tượng vạn hữu, người ta gọi đó là vũ trụ quan. Mình nhìn lên vô tình thế gian cũng gọi là khí thế gian. Núi sông đất liền trời tranh mây nước ta gọi là vô tình thế gian, cũng gọi là khí thế gian. Mà mình nhìn nó để mình phân biệt, mình đánh giá nó, thì mình dùng cái trí tuệ phân biệt, mình nhận thức đánh giá của cái khí thế gian đó, của vũ trụ đó, thì ta gọi là vũ trụ quan. Tức là mình lấy cái trí tuệ của mình quan sát, mình tư duy, nhận thức đánh giá về vũ trụ, ta gọi là vũ trụ quan. Thành ra người ta hỏi cái vũ trụ quan của Phật giáo là gì? Mình đã gọi là vũ trụ quan của Phật giáo là giảng pháp duyên sanh như quyển. Nghĩa là cái nhân của người đệ tử Phật nhìn thấy là giảng pháp duyên sanh như quyển, không có thật. Còn ví dụ như là đạo khác hỏi cái vũ trụ quan của đạo anh là gì? Cho nên vũ trụ quan của tôi là cái do một đấng thượng đế sinh ra dạng loại hữu tình. Thế là vũ trụ quan của họ là do một đấng chưa thể mà sinh ra, tạo tác ra tất cả. Ví dụ như là vũ trụ quan của đạo Chúa chẳng hạn, ta nhìn cái vũ trụ quan ta khác à, do Chúa sanh hết, tất cả đều do Chúa sanh hết. Trong 7 ngày Chúa tạo ra trời đất, đó là vũ trụ quan của gia tôn giáo. Còn vũ trụ quan Phật giáo hỏi anh người học Phật, vũ trụ quan anh của Phật giáo là thế nào? Là giải pháp duyên sanh như quyển. Cho nên hỏi đầu mối ai sinh không có, hỏi cái nào sinh cái nào không có, tương quan tương duyên, đồng chủng thì nó tương hợp, mà di chủng mà nó tương thích, đồng tánh là tương cự, dị tánh là tương hấp, đồng năng là tương bội, dị năng là tương để, đồng thanh là tương ứng, đồng khí là tương cầu. Do sự tương quan tương duyên là vô phương, ai nói vì sao, đừng hỏi tại sao. Cũng như là bây giờ này, giữa người nam và người nữ là dĩ tánh nó tương hấp nè. Giữa nam nữ là hai cái tánh, là tánh nam tánh nữ khác nhau, là nó hút nhau. Đừng hỏi tại sao nó hút nhau vậy. Tại sao con A với A nó không quen nhau, mà nó không bỏ nhà đi, mà con A với thằng B đó, với thằng C đó nó bỏ nhà đi mà kêu về không về là tại sao? Đừng có nói tại sao đó. Dĩ tánh là nó tương hấp. Hỏi sao có nước bứt ra được, này bứt được, còn có nước bứt không được là tại sao? Cũng đừng hỏi, tại nó vậy đó. Vô phương mà ai nói cái mức độ yêu thương của hai cái đứa trẻ này nó ra sao? Tại nó vậy à. Thành ra nếu mình có nói thì đó là nói tới mức độ nào nó đại khái. Đại khái cũng giống như tôi uống nước vậy, tôi nói đại khái à. Nói nước này ra sao, tôi nói nước này ngọt. Nói ngọt vậy thôi chứ làm sao các vị biết được cái ngọt nó ra làm sao. Thành cái vấn đề mà duyên sanh nó vậy đó, đừng có hỏi. Hỏi cho duyên nó sanh kiểu sao, đừng có hỏi. Duyên sanh như quyển là nó vậy. Nhìn bên hữu tình thế gian để mà tìm hiểu, thì tìm hiểu nguyên gốc, tìm hiểu nguồn gốc nguyên thủy của con người, thì người ta gọi đó là nhân sanh quan. Tìm hiểu cái nguồn gốc của con người đó gọi là nhân sanh quan. Mà nhân sanh quan là của các cái đạo khác là do một đấng thượng đế, do một đấng A-la gì thì sanh ha. Còn ở cái đạo Phật thì tìm hiểu cái giải pháp của con người là cái gì sanh, ai sanh, thì con người cũng là nhân duyên sanh.
cũng là nhân duyên sanh thôi.
Tất cả hữu tình cũng nhân duyên sanh, mà vô tình cũng nhân duyên sanh.
Thành ra đây đạo Phật á, cái chân lý của đạo Phật á, nói về mặt thời gian là đạo Phật đưa ra cái thuyết gọi là nhân quả, còn nói về mặt không gian để nó tác hợp, nó duyên khởi, nó hình thành, nó ta dùng cái lý kêu bằng nhân duyên. Đó là cái nền triết lý của đạo Phật dựa trên nhân quả và nhân duyên. Nhân quả là nói về mặt dọc thời gian, ví dụ như bữa nay mà mình gây ra những cái điều tội ác, tôi nói ví dụ như bà Ven là dưới rằng Sarah KF hồi hôm đó, giờ kịch ai có coi không? Bà Ven với thằng KF, thằng KF nó thủ đoạn lưu manh để nó giết cái con tình nhân nó làm của ông Bà Ven, nó làm vợ. Rồi thời gian hai đứa nó sống chung nhau, nghĩa là nó ăn cắp tài sản, mua bán là giật quịch của cái chế độ Liên Xô hồi xưa mà. Còn nó làm, nó bỏ tù, nó phao du cho thằng Bà Ven, là cái thằng rất là ngay thẳng mà chấp nhận nghèo nàn mà không đạch. Thế thì là cuối cùng rồi đó, sau đó cuộc đời của cái thằng KF đó vô cùng đau khổ. Rồi cuối cùng rồi chết lạnh ở dưới một cái hang tuyết. Còn Ba Ven thì là con người đàng hoàng, ngay thẳng, chấp nhận chịu khổ đau thương không, mà giữ cái thái độ anh hùng quân tử ha. Cuối cùng là cái đời sống người ta dù có tù tội, nhưng mà sau đó cái dịch mà tù tội qua đất đó, nhiều người ta biết được rồi, người ta đề bạc, ta nâng đỡ, cuộc đời sống ta có an lành hơn. Thế thì là dựa vào cái thời gian dài đó mà ta nói là cái nhân ác như vậy, lừa đảo cướp vợ của bạn mình để rồi xây dựng hạnh phúc trên đau thương của người khác, cái thằng này sau này gánh lấy cái hậu quả trong mấy mươi năm sau. Đó là thời gian nhân quả, là dựa trong thời gian, từ nhân tới quả. Thành ra cái lý nhân quả là dựa trên thời gian mà giải nghĩa. Còn cái lý nhân duyên là để giải thích về mặt không gian, do nhân nào duyên nào, nhiều cái nó hội tụ lại, nó hình thành ra một cái. Đó là cái nền triết lý của đạo Phật là vậy đó. Ai không tin lý nhân duyên, ai không tin lý nhân quả thì đừng có học Phật, mất công ngồi đau lưng vô ích. Nếu tin đó là một đấng tha nhân, một đấng thượng đế, một đấng thần quyền nào đó, không tin nhân duyên, không tin nhân quả thì đừng có vào đạo Phật, bởi vì học không hiểu được gì đâu. Mà cái thứ kịch cái tên ở ngoại quốc này kia đó tôi ít có chịu nghe lắm, nhưng mà tôi thấy cái hiện tượng đầu tiên là cái cô Maria đó vừa yêu thằng Bao Ven rồi mà lại cho cái thằng KF này hôn nữa, là tôi biết kiểu này là cái cuộc đời của cái cô này không ra gì rồi. Là sự thật đúng như vậy, đau khổ đau thương, yêu người nào để yêu một người thôi, yêu này rồi hứa hôn rồi lại ôm nhào vô ngực này nữa, là thấy biết rằng cái tai họa xảy ra là nguy hiểm vô cùng rồi. Thành ra tôi ráng tôi coi giống hết tuần á. Tôi hết tuần để mà tôi nói cái lý nhân quả, y tâm nhân quả y như đạo Phật. Thành ra bên Liên Xô mà cũng không có đạo Phật đâu bạn á, chứ đừng có nói Liên Xô là không có đạo Phật. Nhân quả rõ ràng mà, cái vết cái trường là nhân quả rõ ràng. Làm thiện gặp thiện, làm ác gặp ác, không chạy khỏi, chỉ cần lai tảo giữ lai trì. Thằng kia được 12 năm tù tội rồi ra sao? Là làm cái nhiệm vụ mà bảo vệ rừng thôi, mà vẫn có an lạc hơn. Còn cái thằng đó, Sarah KF đó, có vợ giàu có nha, tiền bạc rất dữ ra, mà đau khổ tràn ngập suốt cả cuộc đời, cuối cùng phải tự chết như đống băng tuyết mà không có hàng rương á. Qua cái cuộc nó thấy nhân quả, thành ra tôi cười tôi nói ở bên Lương Châu người ta tưởng đâu là đạo Chúa với đạo gì đó ha.
Do giáo lý đoạn kinh thủ văn minh này, ta thấy vũ trụ nhân sinh đồng một bản thể.
Vũ trụ và nhân sinh đồng một bản thể là bản thể thì chung cùng, mà do cái nhân duyên mà nó có thể tương thù, tương thích, tương bội, tương cự, tương thành nhau mà nó sanh ra. Phần thì sanh ra hữu tình chúng sanh, phần thì sanh ra vô tình chúng sanh. Mà dầu vô tình chúng sanh hay hữu tình chúng sanh cũng cùng một bản thể mà duyên khởi mà hình thành ra. Đấy. Hữu tình vô tình đồng một bản thể, như lai tàn bản thể duyên sanh hiện tượng vạn hữu, như nước cho duyên khởi ra sống mòi bọt bong bóng vậy. Nước vốn là phẳng lặng, nhưng mà tùy theo cái duyên rồi có thể sanh ra sống. Sống là sống lớn, mòi là nhỏ nhỏ, bọt là bọt, là bong bóng là bong bóng. Thậm chí có những lúc mà gió, cái duyên gió mà nó mạnh quá, nó thành ra những cái cột nước, ta gọi là dòi rồng lấy nước đó mà. Thì thật ra là tất cả những cái hiện tượng đó đều cùng một bản thể là mặt nước phẳng lặng kia. Thì có như lai tàng bản thể cùng một bản thể mà nó duyên khởi, nó hình thành ra nhiều tên, nhiều thứ, vạn pháp thiên sai dạng biệt. Cũng như mỗi lúc nọ tôi đã nói rằng là kinh Hoa Nghiêm, cái tôn chỉ Hoa Nghiêm, người ta lấy con sư tử vàng mà ta làm thí dụ, cùng một khối vàng, nhưng mà khi mà đưa vô thợ vàng, người ta chạm, ta trổ, ta tỉa ra con sư tử, hình con sư tử, thì đầu, mắt, mũi, lỗ tai, miệng, răng, rồi xương trước, rồi xương sau, rồi vai trước, vai sau, rồi xương sống, xương sườn, rồi đủ các thứ tên. Các thứ lông đều có thể tên khác, lông đuôi khác, lông bờm khác, lông lỗ mũi khác, mà lông chân khác, móng. Nhưng mà nhiều thứ tên vậy mà kỳ thật ra bản thể của nó là gì? Chung cùng một bản thể là vàng. Vì vậy cho nên là cái vũ trụ vạn hữu này đã nhìn bằng cái nhãn quan của đạo Phật đó, thì tất cả là một, và một là tất cả. Bản thể chung cùng do nhân duyên mà nó biến hiện là có sai khác mà thôi. Cũng như như lai tàng thất đại là chung cùng mà duyên khởi ra, vô tình chúng sanh á, những cái loại vô tri giác thì chỉ cần có năm đại là đủ. Nhưng mà muốn thêm sinh ra các cái loài động vật hữu tình á, động vật mà không phải là con người á, thì các cái loài đó là sáu đại là đủ. Địa thủy hỏa phong không kiến, nó kiến đại thôi. Mà muốn hình thành một con người hoàn chỉnh là thêm bảy đại, tức là thức đại. Vì thức đại mới sinh ra cái tri thức mà nhân lên nó thành trí tuệ, mới có thể thành ra được là chư Phật, chư Bồ Tát nữa. Tàng bản thể duyên sanh hiện tượng vạn hữu, như nước duyên khởi sống mòi bong bóng bọt vậy. Với cái nhìn của người đạt đạo, nhận thức rõ chân lý của hiện tượng vạn pháp qua cái quy luật tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, người ta tự tại an nhiên thoải mái cả trong vấn đề sống chết. Ồ, cái này tuyệt vời á. Khi mà nhìn bằng con mắt của người đạt đạo rồi đó, ta biết rằng là cái sự sống chết của mình đó cũng là sự tùy duyên thôi. Mà còn cái mà Như Lai viên giác diệu tâm hay là cái tri kiến Phật của mình đó, là cái Như Lai tàn bản thể đó ha, thì là bất biến. Cho nên mình chết rồi không có mất cái gì hết, nói cho đúng ra đừng có sợ. Mà tôi nói vậy chứ tới chừng chết là tôi cũng ngán, nó sợ ngộp thôi hà. Tôi chân ngột. Mà ngán nhất là cái đau lâu. Cái đau kéo dài á thì nó ngán cái đó. Rồi là cái thời gian mà sắp chết là nó ngột. Chứ tôi dư biết, ngay bây giờ dư biết là không hề chết là mất. Nhưng mà ngán cái nó ngột khó chịu mà. Nhưng mà rồi tư duy là lâu ngày bồi dưỡng riết rồi là cũng phải chấp nhận, phải dễ chịu thôi. Nhưng mà nói như vậy thì bây giờ phải làm sao? Sợ cái chết ngột mà khó chịu thì phải ráng mà ăn ngay ở thật, ăn hiền ở lành, giảm bớt cái suy tư. Mà thánh nhân của nhà Nho thôi, người ta cũng nói lượng đại là phước diệt đại, mà cơ thâm quả diệt thâm. Người nào mà cái tâm lượng cõi mở rộng lớn bao la đó thì cái tâm hồn nó bình thường, nó thơ thới, nó an lành, thì cái ngày chết tin rằng cũng có thể an lành thơ thới được đó nha. Cái bằng lượng đại phước diệt đại mà. Còn cơ thâm quả diệt thâm, cái người nào mà thâm sâu ha, độc hiểm ha, âm mưu ha, là nhiều cái đen tối trong đầu mà, thì hiện đời mình đau thương, mình rắc rối, mình khổ đau đó, nhưng mà tới cái ngày chết là nó cũng từ đời cái tư tưởng đó đó, phải không? Tư tưởng bất an bất ổn đó mà nó biểu hiện ra cái sự bệnh hoạn tâm linh của mình, nghĩa là sống mà không an, mà muốn chết chết cũng không ổn đó. Thành ra cái đó là cái điều mà đáng sợ của người đệ tử Phật. Thành ra tôi nhắc cái đại chúng là bây giờ chúng ta chỉ còn có cái cách là làm vậy thôi, chứ bây giờ chúng ta chưa tự định đoạt số phận của mình theo ý muốn được đâu. Mà chỉ sợ phập phồng năm nấp trong cái lúc già khó khăn ha, thì chỉ còn có cách là lượng đại, mở rộng lòng, tâm lượng thật bao la, thật cõi mở, thì cái phước nó cũng lớn lao, rồi từ đó nó an lành có thể được đó. Cho nên những người thế gian cư sĩ đó, chứ có nhiều người ta tốt lắm đó nha, người ta cái tâm hồn ta rộng rãi, ta cởi mở, cho nên ta chấp như là rất là dễ dàng á, trong vòng một ngày hai ngày, thậm chí có người có một ngày á là ta chấp xong, ta giải quyết vấn đề sinh tử đi. Nếu mà thật sự như vậy thì đâu có gì đáng sợ đâu. Chỉ có cái điều là bà con ta là tại vì không có học Phật, cho nên khi nào mà ông bà cha mẹ mình đau trong một ngày mà chết là khóc dữ lắm, gọi là không trả hiếu được, hoặc là hai ba ngày chết cũng còn chưa chịu à. Mà miễn mà đau trầm trễ 5-6 năm á, về lọ nuôi không nổi nữa, lúc bây giờ họ giá cho chết mà không dám nói ra à, nó ngược ngạo vậy chứ, chúng sinh phàm phu nó ngược ngạo vậy chứ. Người ta phước đức của người ta là gọn ghẽ, người ta sống là an lành, mà ta chết rồi nó thoải mái à, trong vòng một ngày cũng được, chậm trễ là 2-3 ngày ha. Ê, họ là cằn nhằn, họ nói tôi rất tiếc ông nhà tôi, là bà nhà tôi chết vậy thịt còn nguyên đó rồi, những cái đợi cho nó tên chết, nó tên cho nó khô khan rồi, ở đây nó dầm mấy năm rồi, mấy người là chán nản ta rồi, giờ ta chết thịt còn nguyên, mấy người tiếc thế rồi, ngủ đòi gì. Cho nên là tôi nghe tôi bắt cười lúc. Riêng bằng tôi đó thì là cái người nào mà đau ngắn mà bỏ được sát sanh là tôi khen ngợi lắm. Còn cái đau dài ít thì là mừng dùm ít. Mà còn nếu mà nó kéo lâu dài quá là hơi xót xa dữ lắm đó. Bởi vì khổ lắm chứ được cái gì. Và theo đạo Phật là chết rồi không có mất. Áo cũ thì là lột bỏ là may được áo mới mà. Là sao mất được? Cái radio cũ rồi bỏ mua được cái radio mới, mà chê là nghĩa làm sao? Xài đồ cũ là bỏ, thay đồ mới là hạnh phúc chứ. Cho nên học ở cái chỗ này là rất là thú vị. Thành ra chỉ cần cởi mở tâm hồn để cái ngày mà bỏ cái thân này thật ngắn gọn, trường không túng sử sông phi cốc cử hải hà phòng nhất điểm âu. Đó là hai câu nói của Tuệ Trung Thượng Sĩ, một thiền sư Việt Nam đã nhập tầng quan niệm sự sống chết dễ dàng, không chút sợ sệt lo âu như vậy. Hai câu đó có thể tạm dịch là cổ xe ảo ảnh trong không, có ai tham đắm nặng lòng ước ao. Ví dụ như mình nhìn mình thấy trong hư không như này, do con mắt lòa, mắt nhậm của mình thấy trong hư không có một cổ xe đẹp. Vì mà cái người trí thì là ai lại mơ ước cái đẹp, cái sang, cái trọng, cái quý của cổ xe. Ta biết đó là do con mắt nhòe, con mắt nhậm mà nó có, thì là ai mà tham luyến làm chi. Mặt hồ sống bọt lao sao, có ai đau khổ bọt tan sống bình. Cái người trí mà nhìn mặt hồ sống bọt nổi lao sao đó mà. Rồi, rồi khi mà bọt tan là sống nó bình lặng, người ta đâu có lấy gì làm lạ. Chính cái mặt hồ bình lặng thì có những cái duyên gió sinh ra sống bọt lao sao. Khi mà cái dương gió nó ngừng rồi thì cái sóng bọt này lặn trở về với cái mặt nước phẳng lặng của bản thể của nước là mặt hồ. Thì có chuyện gì mà đáng buồn chứ? Sóng bọt lăng tăng này khi nó bình lặng không có nghĩa là sóng bọt nó mất, mà là từ hiện tượng nó trở về bản thể mà thôi. Rồi khi mà nó bình lặng như vậy, người ta, người trí mới biết rằng không phải sóng bọt mất. Bằng cớ là một cái duyên gió thổi thì cái sóng bọt lăng tăng nó sẽ ào ạt, nó vận chuyển trở lại mà thôi. Thế thì là bản thể trở duyên sanh ra hiện tượng, hiện tượng trở về bản thể là một chuyện bình thường, có gì đáng sợ đâu. Cho nên học đạo mà tôi luyện ý chí cho mình mà tới cái cỡ này rồi đó, mà thật sự là cái hiểu biết bằng của mình đó hả, coi cuộc đời này bình thường lắm, không có gì đáng sợ sệt và khủng khiếp gì đâu. Một cái điều đơn giản nhất gọi là Đức Phật là người mà giác ngộ, tỉnh thức giác ngộ về chân lý, cho nên ngài có cái vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, an nhiên tự tại trước cuộc sống. Thế thì cái chân lý là cái gì? Đại chúng đừng tưởng đâu chân lý là cái gì xa xôi ghê gớm lắm đâu nha, không có, đơn giản lắm. Các vị nhận chân cho kỳ được bằng cái trí tuệ của các vị rằng là sanh, con người đã có sanh ra thì nó phải sanh thôi, tới cái nhân duyên nó sanh là nó sanh thôi. Rồi sanh ra rồi là nhất định là phải già, nhất định nhân duyên nó đưa tới già là phải già, đó là chân lý. Mà già trong cái đời mà từ sinh tới già luôn luôn trong đó có bệnh, mà nếu già bệnh thì càng mau chết, mà chết thì cái chuyện giống như hiện tượng trở về bản thể thôi. Cho nên vấn đề sinh già bệnh chết là chân lý, Đức Phật tỏ ngộ cái đó. À, cái người tỏ ngộ chân lý là cái người tỏ ngộ rằng sinh phải có sinh thì có già, có già thì có bệnh thì có chết. Vì vậy cho nên đừng dại dột mà sợ cái sự chết trong lúc tuổi già. Người nào tỏ ngộ được như vậy, can đảm được như vậy, nhận thức được như vậy, người đó tỏ ngộ về chân lý, về cuộc sống của kiếp con người. Còn sự nghiệp xung quanh mình hả? Từ nhà cửa bình bàn, tất cả sự nghiệp mình xài đồ trong nhà đó mà. Thế có mua về là còn mới gọi là xanh. Rồi sau cái lúc mà giai đoạn mình còn xài được nè, ví dụ như cái máy này nè, còn xài được gì này gọi là trụ nè. Đó, trụ rồi tôi giờ còn ở nhà cái mà ô tô rồi quạt thâu rất là ngon, nhưng mà bây giờ nó dị rồi. Nó dị rồi, giờ nó thâu có lúc nó bắt, có lúc nó không ăn. Thế thì giờ còn bỏ tủ ở nhà đó. Đừng có đau khổ à, đau khổ là ngu à. Ở bên đó qua có thời kỳ dị mà. Rồi muốn sửa họ làm chưa được. Thì là để lâu quá thời gian là bỏ thôi là việc. Thì sanh trụ dị diệt cũng đừng dại dột mà đau khổ với cái đồ dùng xung quanh mình. Cái nhà cửa, cái xe cộ cũng thế thôi. Vì vậy cho nên cái người mà trí ta học đạo, ta đi chiếc xe ta không cần xe bóng giận lắm đâu. Bởi vì mà xe mà thiệt bóng nó đụng chiếc xe mà nó giống như là đụng cái tim của mình á. Ai cọ quẹt cái xe giống như cọ quẹt cái tim của mình á. Chi bằng mình đi chiếc xe là chạy máy tốt là được rồi. Còn xung quanh nó trầy xẻ cãi thì nó đụng cái rẹt, thằng nào ngon đụng đứa đi. Đó. Thì cái người mà họ quý vật chất là họ đụng là họ đau thương, còn mình không có đau thương, cười hề chứ thôi. Cười hề chứ thôi, cái đó đó. Đó. Muốn chơi cẩn thận thì cẩn thận, không cẩn thận cứ đụng. coi nào lỗi cho biết. Ta bất cần thân thể rồi. Cho nên là đi chiếc xe tầm thường nó sướng vô cùng, thấy không? Còn các bà có vậy đi đâu đừng có đeo vàng chi, vàng để nhà cất đi, thấy không? Đi nó thoải mái vô cùng, còn đeo với chuyền chi mà để cho nó giật lần hai ba chỉ rồi về rồi đau khổ. Thành ra học đạo nó có cái, nó có cái sung sướng. Thích Nho ta còn nói mà, y phục bất tại lăng la hòa noãn tiện hảo, y phục không cần lụa là to tố xô đâu, ấm kín là tốt. Phòng ốc bất tại cao bất lậu tiện hảo, nhà cửa không cần quá nguy nga đồ sộ, mà nhà cửa ở không dột là đã quý rồi. Thú thê bất tại nhan sắc hiền đức tiện hảo, cứ vợ không cần vợ đẹp lắm đâu, miễn là tề gia nội trợ giỏi là cái gia đình nó có hạnh phúc rồi. Ẩm thực bất tại tinh tu nhất bảo tiện hảo, ăn uống không cần cao lương mỹ vị lắm, no mà tâm hồn thanh thản thì ăn nó ngon miệng là đủ chất bổ để nuôi thân rồi. À, học đạo lý mà mình gom nhớp, mình góp nhặt những cái ý tứ vậy đó, là trong đời sống của mình nó có một cái sự an lạc, cái sự giải thoát. Còn mình đua đòi theo cái thế gian thì đó là của thế gian, chuyện đó mình không có dám nói của người ta. Nhưng mà là người học đạo là nói theo cái kiểu của đạo Phật. Do con người nhận thức sai lầm vạn hữu, đánh giá quá thấp hoặc quá cao, sự sai lầm đó phủ lên hiện tượng vạn hữu một cái lớp sương mù biến kế chấp, làm cho con người không nhận được cái thực chất y tha duyên của hiện tượng vạn hữu. À, do nó nhận thức sai lầm ha của vạn hữu mà đánh giá vạn hữu, làm đánh mất cái tính chất y tha khởi của vạn pháp, mà chỉ toàn là sống bằng cái biến kế chấp. Biến kế chấp tức là mình chấp mắt một cách, nghĩa là không có dựa vào cái chân lý thực tiễn. Tôi nói ví dụ như là vấn đề ăn mặc, như tôi vừa nói ấm y phục bất tại lăng la hòa noãn tiện hảo, áo mặc không cần lụa là, không cần gấm vóc tối xô, ấm kín trang nhã là được, sạch sẽ là được. Nhưng mà người ta chú trọng cái bề ngoài, làm cho thiệt đẹp để sang trọng để cho người ta nể, thí dụ vậy ha. Nhưng mà người ta nể để được cái gì cho mình? Thật sự chẳng được cái gì hết. Nếu cái tâm hồn mình mà bể rác, mà bê tha, mà lười biếng, mà lừa đảo, mà lưu manh, thì tôi hỏi chứ cái bộ đồ mà làm cho ta nể đó, con người, giá trị con người mình có lên thật được hay không? Đó, mình nói thí dụ vậy đó. Còn một con người mà đơn sơ mà giản dị, không kính đáo mà đàng hoàng, không tư cách không phẩm giá, không đạo đức con người đàng hoàng, thì mình mặc vừa kính vừa đáo vừa ấm vừa sạch cỡ đó thôi. Rồi những người mà bay bướm lè lẹt kia họ khinh mình, vậy thì cái giá trị của mình, đạo đức của mình, nhân phẩm mình có mất không? Làm sao mất được? Cho nên là cái người mà học Phật rồi mà đi sâu vào trong cái khí tượng của thánh hiền là ta sống cái đời sống ta khác, coi đơn sơ giản dị mà không bao giờ tự ti, nhìn những cái lè lẹt bề ngoài ghê gớm không bao giờ người ta tự tôn những người đó. Ở tập nhìn như vậy mới gọi là cái người đệ tử Phật đó. Bởi vì giảng pháp là y tha duyên như thanh khởi, tất cả đều do nhân duyên hết mà. Cái thân người này ai cũng nhân duyên hòa hợp với ai mà. Ai cũng sống bằng cơm nè, bằng gạo nè, bằng rau nè, bằng muối nè, bằng đường nè, bằng bột ngọt nè. Bằng các cái chất ăn vô đây thì là đây là bì bao cốt nhục nung quân huyết, ai cũng như ai. Nó là một cái đại gia chứa đựng toàn là những cái bề vật hôi tanh nho nhấp, ai cũng như ai. Chẳng qua là nếu mình lè lẹt bề ngoài, mình bồ tô bồ cho nó thì đó là cái bằng tưởng tác kiều yêu cuốn hoặc nhân. Mình gắn gượng, mình giả tạo bề ngoài thôi chứ, để mà mê hoặc những người tầm thường thôi. Chứ con mắt của người ta trí tuệ, tôi nhìn vô tôi biết là bao nhiêu con lãi trong đó rồi.
ta thấy ta bao nhiêu lãi, bao nhiêu sân, bao nhiêu là huyết mạch hồng huyết cầu bao nhiêu, rồi gân cốt bao nhiêu ta biết hết rồi. Làm sao mà điểm người ta được? À, chẳng qua là cưỡng tác kiều yêu cuốn hoạt nhân. Rồi thì những người tầm thường đó gọi là thiên cổ anh hùng giai tả thử đó, bao nhiêu người anh hùng đều là chết đấm chết đuối vì những cái sắc đẹp của cô Maria ở hôm đó, ba men với cái ép đó, rồi là phân tán nhau đó. À, nhưng mà rồi cái cô đợi là gì, kết quả là gì? Bất niên đồng tác nhất thanh trần, cuối cùng rồi thì là cũng trở thành một hầm phân, một đống phân hôi tanh nhơ nhấp, rồi cũng tàn rủi như ai, rồi cũng là một nắm cổ khâu xanh rì vậy thôi. Chẳng qua là cái nét kiều diễm chập chờn như xuân mộng, kiếp tài hoa hình bóng mạch dân, khi xưa tài sắc mười phân mà nay một nắm cô thần lạnh tanh thôi. Có gì đâu, thời huynh liệt hùng anh đâu tá, mà cuộc ái ân hư giả còn chi. Cuối cùng rồi thì chôn với nấm mộ, phất phơ cành liễu xanh rì, với tiền treo đó mà còn dương mối sầu. Phải không? Vậy thôi. Bóng chiều rủ xuống màu cỏ biết, bia mồ trơ một chiếc vắng không, nghĩ thôi rơi lệ chạnh lòng, đời người đến thế là xong một đời. Ví chân biết tìm nơi bến giác nương về, nơi giải thoát quy y luân hồi hẳn dứt, có khi bên trời bát nhã còn chỉ lo phiền. Để là cũng vậy hết. Cho nên không có làm gì cho nó bay bướm, cho nó khó khăn, cho nó cực nhọc, sống bình thôi. Đó là nhìn bằng cái đạo Phật là vậy đó. Thành ra là bị cái biến cái chấp, tức là mình chấp bắt theo những cái khen, những cái chê, những cái đánh giá tốt xấu hả, thành ra sai sự thật hết. Mà mình quên giả pháp y tha duyên như sanh khởi, rồi cuối cùng duyên hợp thì nó sanh, nó tồn tại, mà duyên tan rã thì nó hư hoại, ai cũng như ai. Mà quên đi cái tánh y tha khởi của giả pháp. Thành ra cái kinh điển, cái tài liệu mà tôi viết như vậy nè, thành thật mà nói, nó nhỏ nhỏ mà nghe không, nghe là nếu mà học Phật mà lơ mơ là đem cái này ra giảng không nổi. Cho nên là kinh của tôi mà tôi viết về là sau khi tôi chết rồi là ta lần lần ta mua ta đốt hết à. Có tiền bỏ ra mua đốt hết à. Bởi vì để giảng không nổi. Giảng không nổi thì gọi là giáo án mà đưa ra thầy giáo rồi giảng không nổi thì là sao? Thôi là thủ tiêu cái này với cái khác, với cái mà nó ngang bằng với cái của mình á. Chứ với cái này là giảng chết, là giảng trào máu cao mà nha. Triển khai ra là nó ăn qua luận minh duy thức học, rồi nó ăn qua triết học, rồi nó nhiều thứ, rồi nó giảng triển khai không nổi. Do đó cho nên là bỏ mất cái tính chất mà không nhận được cái thực chất của y tha duyên như sinh khởi của hiện tượng vạn hữu. Do đó càng không thể biết được nguồn gốc thanh tịnh bản nguyên của viên thành thật trong bản thể Như Lai tàn. Khi mà nhận thức được cái tính y tha duyên như sinh khởi rồi thì người ta không còn đa mang, không còn chấp mắc, không còn lưu luyến những cái quyến hoặc, những cái lè lẹt, những cái bóng nhán, những cái danh ngôn khen chê bên ngoài nữa. Thì lúc bây giờ người ta nhận thức giảm pháp duyên sanh như quyến mà, y tha khởi tánh mà, thì lúc bây giờ người ta an trụ ở trong cái tánh gọi là viên mãn thành chân thành và thực tế, gọi là viên thành thật, người ta an lạc tự tại lắm. Thành ra cái người mà học về duy thức học là người ta chú trọng là nhận thức được cái tánh y tha duyên như sanh khởi của cái tánh thứ hai đó, tánh y tha khởi đó. Mà nhận thức được nó rồi là ta xem thường tất cả những cái gì phù phiếm, hư giả, giả tạo, là gạt bỏ được cái tánh chấp mắc sai lầm. Thì bây giờ tâm hồn ta an lành, ta gọi là viên thành thật tánh. Do đó vọng sanh ra quan niệm, vọng sanh ra cái quan niệm là sanh diệt hữu vô, là đoạn, là thường, là khứ, là lai, loạn khởi. Người ta không nhận được cái tánh viên thành thật mà sống trong cái tánh biến cái chấp, tức là chấp mắc sai lầm đó, mà không nhận được chân lý. Cho nên thấy là vạn pháp sanh thì có sanh thiệt, diệt thấy có diệt thiệt, rồi cho rằng có thật sanh, có thật diệt. Rồi có người thì cho rằng vạn pháp sanh rồi mất hẳn, gọi là chấp đoạn. Có những loại ngoại đạo cho rằng vạn pháp vĩnh viễn tồn tại, gọi là chấp thường. Rồi có là ngoại đạo cho rằng vạn pháp sanh ra là do ai đó làm nên ra, có đến. Rồi lúc nào cái vị mà sáng tạo đó thu hồi hết về quỷ diệt đó đi là có đi. Chứ kỳ thật ra đạo Phật thì không có nói vậy. Vấn đề sanh diệt hữu vô khứ lo lai đoạn thường đó là vấn đề duyên sanh như quyển. Và thật chất trong cái vũ trụ bao la này không bao giờ ai có quyền tiêu diệt nó hết được. Không có ai có quyền tiêu diệt hết. Nhưng mà thành trụ hoại không, nó hoại chỗ này để nó thành chỗ kia. Nó thành chỗ kia thì nó làm cho dị diệt ở chỗ nọ. Nó giống như là cái sông Cửu Long, như là cái sông Hồng đó mà. Nó xói bên đây một cái lỗ đất, một cái vịnh vô cùng ha, thì nó bồi đắp bên kia một cái voi, nghĩa là thành ra là cả cái đồi, cả bao nhiêu ngàn công đất đó nha. Rồi nó xói ít năm mà nó bỏ xói cả ngàn công đất, nó đem qua nó đắp tới bên nọ cả ngàn công đất khác. Thế thì là nó sanh chỗ này thì nó diệt chỗ kia, mà chỗ này sanh thì chỗ kia diệt. Diệt đây sanh kia diệt đây, cứ như thế mà mãi mãi thôi. Chứ chẳng có một cái đấng thiêng liêng nào mà có quyền diệt, tiêu diệt để mà hành khổ ai hết á. Mà cái đạo Phật là cái lý duyên sanh là vậy đó. Cái chợ Sa Đéc đó, bây giờ là nó ăn lòn hàm ếch ở dưới rồi đó, nhà nó sắp dời chợ đó, thì nó lại bồi qua bên Cù Lao. Nó xóa nó làm hàm ếch bên đây, nhà cửa ta sập chết rồi nó bồi qua Cù Lao bên kia. Cho nên vấn đề mà đoạn thường khứ lai sanh diệt mà hữu vô ra, người học Phật nhìn một cách bình thường, không có khiếp sợ gì hết. Các Bồ Tát ngược dòng quán chiếu, thấy rõ sự thật y tha. Ngược dòng quán chiếu để cho thấy rằng sự thật vạn pháp là y tha duyên như sanh khởi. Trong đó bản thân mình cũng y tha duyên như sanh khởi. Bản thân mình y tha duyên như sanh khởi là tha duyên gì? Duyên gạo là một, duyên nước là hai, duyên đường là ba, duyên sữa là bốn, duyên bột ngọt là năm, duyên rau muống là sáu, duyên khoai lang là bảy, duyên cà rốt là tám, duyên cà chua là chín, các thứ rau vân vân, rồi muối, chanh, cam, rồi quýt, đây nó mới nuôi dưỡng cái sắc thân này. Thế vì là sắc thân này cũng là y tha duyên như sanh khởi vậy, vạn vật bên ngoài cũng vậy. Nhìn qua cái bình bông này cũng vậy, sở dĩ có bình bông mà chân đẹp vậy cũng là y tha duyên như sanh khởi. Có đất, nhưng mà đất không chưa đủ đâu nha. Đất mà còn phải có phân bồi dưỡng vô cho đất không cũng không phải thành bình bông này. Mà có đất có phân rồi không phải vậy là được rồi, còn phải tưới. Tưới cho nó đúng cái mức của nó, tưới quá là thành úng lục cũng chết. Mà tưới cho vừa thì nó mới sinh trưởng được, thế thì cũng y tha duyên như sanh khởi. Mà tưới mà đem để trong cái nhà mát này, cái hoa này cũng không chỗ đâu, mà phải đem để ngoài nắng. Thế thì là duyên nó trùng vậy đó. Cái người trí, cái người tu tập, người ta nhìn vạn pháp y tha duyên như sanh khởi như vậy, rồi người ta biết là vạn pháp rõ ràng là nó không có chân thật. Duyên sanh như quyển, do đó mà sống chơi, làm việc chơi, ăn chơi, ngủ nghỉ chơi, đi đứng nằm ngồi chơi. Rồi thì nghĩa là già rồi không thở nổi nữa, chết chơi, là ý tôi nói vậy đó. Không có gì nghe nó trời trên á. Nhưng mà còn ăn chơi thì cũng còn phải làm chơi rồi nha, chứ ăn chơi không mà không làm chơi là không được à. Không làm chơi là đòi người khác làm cho mình ăn chơi là người ta không chơi với mình. Người ta không chơi với mình đó nha. Thành ra là phải làm chơi à, làm chơi để cho có tiền của để ăn chơi. Thì cuối cùng chết chơi. Đó là đi nghe là về á, tôi không nói nghe là làm á, cái bằng sống mà sống chơi vậy. Ăn chơi rồi tới chừng chết cũng chết chơi mà không có nói làm chơi. Ông nói chơi, chờ ngày này ngày kia làm sẵn mình ăn không à. Rồi sao ông làm ăn được, ăn cũng ăn chơi, trời đó là chết tôi rồi đó. Tôi có nói vậy rồi nha. À, muốn ăn chơi thì cũng phải làm chơi. Làm chơi rồi ăn chơi. Ăn chơi để sống chơi. Chừng nào sống không nổi nữa thì chết chơi, nghĩa là coi thường hết. Thành ra các Bồ Tát cái điện ngợp dòng quán chiếu thấy rõ sự thật y tha, dùng cái đuốc trí tuệ rọi tan sương mù biến kế. À, lấy trí tuệ làm đuốc nha. Người tu mới để ý về trí tuệ, để ý trí mà phải tuệ nữa. Trí là hiểu biết tổng quát của thế gian, tuệ là tư duy phân cấp, nhận thức tinh tường, đánh giá chân lý một cách đúng đắn thì phải dùng cái tuệ. Dùng cái đuốc trí tuệ rọi tan sương mù biến kế, nhận chân cái thật tánh viên thành của thất đại, thì ra địa thủy hỏa phong không kiến thức vốn là chân không thanh tịnh bản nguyên, châu biến pháp giới không có một pháp nào mang theo đem đến cho ai một mãi may vương víu, một tí tị phiền não khổ đau nào. À, địa thủy hỏa phong không kiến thức, mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp, nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức ý thức, tất cả những cái đó không có mang lại cho ai, cũng không đem đến cho ai một cái phiền não khổ đau nào. Vì vậy cho nên là trong 25 dữ kiện đó, 25 vị thánh đệ tử đều dựa trên đó mà chứng đắc đạo quả, chứng đắc nguyên thông, đã trình bày lên cho Đức Phật. Điều đó thấy rõ rằng tất cả mọi hiện tượng vạn hữu không có cái nào là nguyên nhân của tội lỗi. Không có nguyên nhân, cái nào là nguyên nhân của khổ đau. Mà nếu có khổ đau chăng là con người. Tại vì con người bị cái biến kế sở chấp, bị cái vô minh nó tác động nó hoành hành, cho nên con người khổ đau, chứ không phải là bản pháp có khổ đau. Không phải sáu căn sáu trần sáu thức thất đại làm cho con người khổ đau. Cái chân lý này tuyệt vời vô cùng. Vì vậy mà cái mùa xuân là cái mùi vui khắp phương trời đó chứ. Qua thì trổ mà lộc thì nảy ha, khí hậu thì mát mẻ đó. Vậy mà vui xuân vui khắp phương trời, rồi buồn xuân riêng để cho người tương tư. Đó, thế thì là buồn xuân là tại có người có tâm sự, chứ không phải mùa xuân là buồn. Do vậy 25 vị thánh đệ tử dựa trên căn trần thức và thất đại mà đều chứng đắc quả giải thoát viên thông. À, nó cấu kết lại một cách tuyệt vời như thế. Để đọc cái này là lợi ích lắm đó. Thôi hết rồi, qua bữa sau qua chương 6 nói về Đức Quan Thế Âm nha.
Sau đây là phần thâu tiếp. Còn cái chuyện mà đi cúng mà là quanh quẩn năm này qua năm kia, lại lục gian xin các chùa làm lễ tượng Phật này, quan âm chỗ này dựng địa tạng chỗ kia, ra nghĩa địa cũng làm đất địa tạng ngoại vân vân, cũng được vậy, cũng có thể là cái nhân thành Phật đó. Nhưng mà coi chừng nó xa lắm, xa giống như người ta muốn có cơm ăn mà vừa giác cài giác cuốc ra bỏ cái bịch vào đầu. Hỏi làm gì đó anh? Nó làm ruộng. Làm ruộng chi anh? Thì cũng hy vọng mùa tới mình cũng kiếm ít công giả để mà chi tiêu mà tình dung mà. Nhưng mà nói vậy chứ mà có chừng lỡ quên đi rồi thì cái nhân xa đó nó sẽ mất. Cho nên để ý cái này. Thế thì là đem thân bạn có thấy không bằng là do chỗ này. Nói về á, ngũ quẩn thì nó là thuộc về sắc quẩn. Nói về lục trần thì nó thuộc về sắc, sắc trần. Mà đem sắc trần mà để cung dưỡng, để mà làm cái nguyên nhân mong cầu bồ đề là sai. Rồi đem thanh trần, đem thanh trần mà cúng dường, đem thanh trần chẳng hạn như là, cũng như là các thầy á, các thầy mà tổ chức Phật tử là ca hát cúng dường chư Phật á, các vị đó cũng dựa vào trong kinh Pháp Hoa đó, rằng là cái ngày nào đó hoặc là đánh trống thổi kèn chập chả rồi đó, mà đem mà cúng dường Phật thì người đó cũng là Phật đã thành. Cho nên là bày ra Phật tử là múa hát là cúng dường đấy. Thì cái việc đó thì bảo rằng hoàn toàn không có tương quan gì trong vấn đề giải thoát giác ngộ thì cũng không đúng. Mà bảo rằng nó là nhờ cái đó mà để Phật ông nghe vậy rồi ông khoái rồi ông thương rồi ông điểm đạo cho, thì cái đó lại là hoàn toàn sai. Lấy cái đó mà làm cái chuyện hy vọng để mong cầu thành Phật thì sai. Phật thì là vốn đã xa lìa sắc thanh hương vị xúc, Pháp đã làm chủ nó rồi thì ổng đâu có mê ly gì cái đó mà ổng cho điểm giống như là lựa ca sĩ hàng tuần ở trong cái thành phố này đâu. Rồi hương, tất cả các cái thứ hương, tất cả các cái thứ vị, vị ngon, mặn lạc chua cay ngọt bùi, béo, vân vân, để mà đem cúng dường cầu mong Phật để là tạo cái nhân thành Phật cũng hoàn toàn sai. Xúc nóng lạnh, trơn láng rít ngắm, mềm cứng, đem những cái đồ quý báu đó mình cho là quý báu, mình cho là mình thích đó, đem cúng dường để mà mong cầu cho được có bồ đề, có niết bàn là sai. Vị xúc rồi pháp, nghĩa là đem lục trần mà cúng dường mà để mong cầu được thành cái quả vị Phật là hoàn toàn sai. Đấy, sai đây á, sai là sai với cái nguyên nhân mà để mình mong cầu quả giác ngộ. Nhưng mà như tôi nói hồi nãy đó, nó có tương quan, nó có dính dấp, nó là cái viễn nhân, nó là cái nhân thật là xa. Mà cái nhân đó có thể là trên cái quá trình mà còn có nhiều khâu nữa đó, nó sẽ không đạt đến, rồi có ngày nó mất cái cách cho bằng mất hẳn. Mà theo giáo lý Phật thì nói là mất hẳn thì cũng không phải là mất hẳn, trải qua vô lượng đời kiếp thì làm rồi thì nó cũng còn được. Nhưng mà nó trải qua vô lượng đời kiếp, trong khi ta học Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đức Phật bồi dưỡng cho ta cái trí tuệ, là cái nhân trực tiếp của bồ đề, của giác ngộ. Chỗ đó là cái chỗ mà đại chúng để ý đó. Thế thì nãy giờ tôi mới nói cái chữ trí tuệ để mà trao dồi, mà tôi luyện cái trí tuệ để mà nó có cái trực tiếp sanh ra bồ đề đấy. Mà bồ đề thì mới có một phần của một ông, của một ông Phật thôi. Mà ông Phật ra thì ngoài cái bồ đề ra là phải có niết bàn. Mà niết bàn là đại chúng phải nhớ cái gì rồi, đã nhớ cái gì rồi, do cái gì mà ra rồi. Đại chúng có nhớ cái gì mà làm cái gì để nó ra niết bàn không hả? Do cái gì mà để nó có niết bàn? Muốn có niết bàn này á, là cái công việc trước tiên là phải có bồ đề cái đó. Mà muốn có bồ đề là như nãy giờ đã nói là phải có trí, phải có trí tuệ. Từ trí tuệ mà có ra bồ đề, mà bồ đề tức là giác đây nha. Từ trí tuệ mà có ra bồ đề, từ trí tuệ mà có giác ngộ. Từ cái chỗ giác ngộ mới nhận thức được chân lý tại. Chứ không có trí tuệ là không có nhận thức được chân lý. Không có trí tuệ thì ta cũng không biết, chánh cũng không ham, mà tà cũng không biết, trơn cũng không nhận thức được, mà ngụy cũng coi ngang với trơn. Nghĩa là nó lộn xộn tùm lum hết. Tôi nói thí dụ một cái chuyện về đây là chứng tỏ rằng đây là không có trí tuệ, mà không có trí tuệ là không có giác ngộ, là không nhận thức chân lý rồi. Bây giờ ai cũng biết, bất cứ một cái đám ma nào của cái người có tín ngưỡng không phải là Thiên Chúa giáo là tin lành á, kể cả những cái người mà là tu theo Nho giáo, Lão giáo, trong nhà trong thân nhân có gia đình đó, thì là có cái người mà là quá cố á, là rước các vị thầy tới mà tụng niệm, mà tụng niệm á, thì tất nhiên là để tiền ra bao nhiêu ngàn đó từ khi mà mới nhập mạch để mình tỉnh niệm bỏ vô hàng cho tới cái khi mà đem đi chôn cũng đưa ra tới mã rồi á, về làm bảy cái tuần thất, thì mấy cái hy vọng của cái tang gia đó là nhờ cho các thầy đó cầu cho cha mẹ thân nhân của mình được sanh về cảnh giới Cực Lạc ở tây phương. Mà đã gọi là cảnh giới Cực Lạc á, kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đản thọ chi lạc có danh Cực Lạc, ai mà sanh về cái nước đó đó, chúng sanh ở cái nước đó là hoàn toàn thọ các đều vui, không có các đều khổ, cho nên gọi là cực lạc. Thế thì là cầu cho thân nhân mình sanh về nước Cực Lạc. Vậy mà tại cái xóm của tôi, nhiều người rước thầy tụng kinh cho thân nhân mình cầu sanh về Cực Lạc rồi, mà vì thương chồng lúc còn sống chạy xe xích lô, bây giờ vẫn làm cái xích lô đốt. À, hồi ông chồng còn sống chạy hàng, chạy cho bằng trả the đó, thì bây giờ đó là sợ ổng ở dưới địa phủ ổng có xe ổng trả the, cho nên mua chiếc xe ổng đà đốt đấy. Và ổng ở trên thế gian này là bả trên thế gian này bả có kẻ giúp đỡ là con cái rồi trong nhà, thì giờ bả chết rồi là làm cái nhà xuống như địa phủ, làm cái nhà đó rồi có cung phi, có những người hầu hạ, rồi có tiên nhiên giả, có truyền hình giả, có là xe cộ giả, làm trong cái nhà đàng hoàng mua để mà đốt. Đây là tôi nói cái chuyện rất là thường tình, ở đây ai cũng biết, chuyện đó chuyện có thật. Và trong cái chợ Bà Chiểu của tôi đó là có một cái nhà đó bán đàng hoàng đủ các thứ như vậy, kể cả xe Honda, đặt xe xích lô rồi có hết. Thế thì là làm một cái việc mà cái bằng kéo ngoa chẳng lỏng như thế, thì điều đó nói lên cái gì? Nó phát xuất từ không có. Không có trí tuệ mà không có trí tuệ là không nhận thức được chân chân lý, thì tự mình làm cái việc mà tự mình nó trái với cái hiểu biết của mình, mà mình không ai không biết gì hết. Đấy. Do cái chỗ đó đó cho nên mới là trí tuệ, mới là nhân của giác ngộ của bồ đề. Không có trí tuệ là không có nhận thức được, không nhận thức được chân lý. Chưa kể một cái chuyện mà tôi nói nó tới chút xíu nữa là nó sinh đau khổ thôi. Chưa kể là cái chuyện nó tầm thường đó nè. Một ông bác sĩ học thuốc rất giỏi, mà ông bác sĩ nó muốn khỏe mạnh là cũng phải sống có vệ sinh, rồi khi bệnh là phải tự mình lấy thuốc mà uống, thì ông bác sĩ đó mới hết bệnh. Và thân nhân vợ con cha mẹ ông bà khi có bệnh hoạn thì ông bác sĩ đó dù có giỏi mấy cũng phải lấy thuốc đó mà cho cái thân nhân của mình phải uống mới hết bệnh. hoặc là thân nhân của một ông chuyên về dạy về các cái khoa dưỡng sinh như là thể dục dưỡng sinh hay là yoga dưỡng sinh, thì cái thân nhân của mình á cũng phải tự tập tự luyện mới là có sức khỏe.